Đây là chương trình Kết nối yêu thương tại địa chỉ website theocau.com và chúng tôi sẽ là chiếc cầu kết nối những bến bờ yêu thương.
Thứ Nhật có một thói quen đã từ rất lâu rồi, đó là mỗi lúc cảm thấy mỏi mệt và thiếu sức sống. Trang web mà Thứ Nhật hay vào nhất không phải là theocau.com, mà là trang ung thư.net. Mỗi lần đọc lại những dòng nhật ký mà người chồng viết cho người vợ của mình, Thứ Nhật lại khóc. Cũng đã từ lâu rồi trang web ấy không còn được cập nhật nữa, có lẽ từ lúc người vợ qua đời, từ bỏ con đường dài mà hai vợ chồng đã cùng nắm tay nhau bước đi. Thứ Nhật ngưỡng mộ tình yêu của hai anh chị ấy. Trang web đó không chỉ là địa chỉ tình yêu của anh dành cho chị, mà còn là nơi chị đã từng phút từng giây cùng với anh và những người yêu thương giành giật lại cuộc sống, giành giật lại sự sống cho chính bản thân chị. Và mỗi lần đọc đến những dòng tâm sự cuối mà người chồng viết, cô Hồng Tiểu Nhật lại nghẹn đắng. Giá như không bao giờ có những trang viết khép lại cuộc đời một người mà mình yêu thương. Và ở ngoài kia, ngoài theocau.com, ngoài ung thư.net là một cuộc sống mà ở đó có những cuộc chiến, có những chiến sĩ bé nhỏ cũng đang cố gắng níu giữ từng khoảnh khắc được sống. Trong căn nhà nhỏ, cụ già mái tóc bạc phơ đang ngồi phe phẩy chiếc quạt ủ ruồi cho đứa cắt. Nằm co ro dưới nền nhà là một em bé nhỏ thó, cơ thể đầy thương tích với những mảng da bong tróc đã khô lại và những vết thương còn rỉ máu. Tấm mền dính chặt lột đi nhiều mảng da trên lưng khi bé phi phước trở mình trong giấc ngủ trưa. Tiếng khóc thút thít nghẹn đắng vì đau đớn của bé mỗi ngày đang làm tan nát cõi lòng của cặp vợ chồng trẻ trong cảnh nghèo. Từ khi mới lập lòng, bé đã phải mang trong mình căn bệnh ly thượng bì bóng nước bẩm sinh. Căn bệnh này khiến cho làn da bé mỏng đến mức chỉ cần lấy móng tay cào nhẹ cũng sẽ bị rách. Vì thế mà đã gần 3 năm sau khi chào đời, nhưng bé chưa một ngày được mặc quần áo. Do bị băng bó lâu ngày nên các ngón tay và ngón chân của bé gần như dính liền với nhau, khiến cho những hoạt động trở nên rất khó khăn. Chăm sóc cho bé phải hết sức thận trọng vì chỉ cần sự cọ sát nhẹ cũng đủ để làm da bé bị nổi bóng nước hoặc vỡ ra. Vết thương rất khó có thể lành lại, cơ thể bé hầu như lúc nào cũng rỉ máu. Với công việc cắt tóc thuê tại một cửa hiệu và bán hàng cho shop quần áo trong siêu thị, ba mẹ của bé mỗi tháng kiếm được khoảng 2,5 triệu đồng, trong khi chi phí thường ngày cho việc điều trị của bé tại nhà phải cần đến 300.000 đồng, từ tiền thuốc kháng sinh, thuốc bổ máu, thuốc điều trị, bông băng, tải giấy và sữa. Ông bà nội không còn, sự sống của bé bấy lâu nay phần lớn nhờ vào ông bà ngoại. Tuy nhiên, với những đồng lương ít ỏi từ việc dọn dẹp vệ sinh của người ông và việc trông xe của người bà tại siêu thị Sài Gòn Super Bowl, cả nhà cũng chỉ cầm cự được qua ngày. Các khoản chi phí cho thuốc thang của bé cũng thất thường khi có khi không, theo sự nghèo túng của gia đình. Từ khi mới sinh, bé Phi Phước đã được đưa đi khám khắp các bệnh viện. Bác sĩ đều nói nuôi được ngày nào thì nuôi, bệnh khó qua lắm, nên ba mẹ bé đành nuốt nước mắt mang con về nhà. Để bé sống được ngày nào với gia đình thì ấm cúng ngày đó. Nhưng thật may mắn, bé đã chống chọi tốt với bệnh tật cho đến tận bây giờ. Bé Huy Phước có lẽ đã tốt hơn nhiều nếu có điều kiện chữa trị tốt hơn. Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về chị Đặng Thị Thanh Thảo, mẹ bé Nguyễn Duy Phước, số nhà 343/35/6D, đường Trần Thủ Độ, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0121661733 hoặc Quỹ Nhân ái Báo Khuyến học và Dân trí, báo điện tử Dân trí, số 2/48 Giảng Võ, Đống Đa, Hà Nội, điện thoại 0437366491, fax 0437366490, email quynhanai@danhtri.com.vn. một kẻ sĩ viết thật trong một cuộc phỏng vấn đã bảo rằng mỗi lúc anh buồn và chán đời, anh lại bị thật chặt mũi mình và nín thở, cho đến khi nào cơ thể không chịu được nữa anh mới buông tay, để rồi nhận ra hạnh phúc biết nhường nào khi ta còn được thở. Ta còn thở mới là ta còn được quyền sống. Ở đâu có sự sống, ở đó còn hy vọng. Hãy tưởng tượng cuộc sống của bé giống như ánh sáng từ que diêm trong đêm Giáng sinh, giữ ấm cho cả gia đình, nhưng lại mong manh giữa lụi tàn. Ước mong sao, những người chúng ta sẽ là những que diêm, đóng góp thêm cho mọi người đó mạnh mẽ.